Cả khoa học cũng như vậy luôn. Khoa học cũng bắt đầu bằng một chuyên đề không thể giải thích. Rất là lạ. Chuyên đề tức là không thể giải thích. Ví dụ như trong toán học, chúng ta thấy từ cái toán học mà nó dẫn đầu cho tất cả các môn khác, vật lý, hóa học, sinh vật, tiến lên đó, là nhờ toán như tiếp dẫn. Mà nền tảng của toán học lại bắt đầu từ một cái chuyên đề không giải thích được, một cái chuyên đề của Euclid. Ở đây có ai học qua thì biết không? Chắc mọi người lớn tuổi đã học qua, từ năm lớp 6 là chúng ta đã học được cái chuyên đề của Euclid này. Nghĩa là thì nói dài dòng, tôi nói cho vui với Phật tử những người con. Nghĩa là thế này, từ một điểm ở bên ngoài đường thẳng, nhìn có đường thẳng, một điểm bên ngoài đường thẳng, ta chỉ có thể vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng vừa rồi mà thôi. Nhưng không vẽ được hai đường thì cái này không chứng minh được, cái tiền đề này không chứng minh được. Vậy từ cái tiền đề đó đơn giản như vậy mà không chứng minh được, từ đó người ta dựng lên cả hệ thống toán học vô cùng phức tạp cho tới bây giờ luôn. Nhưng mà không ngờ là cái tiền đề nó đúng, cho nên nó tạo thành cái sự tiến bộ của kỹ thuật của ngày hôm nay. Còn nếu cái tiền đề đó sai thì ngày hôm nay khoa học không thể tiến bộ như vậy. Thì cũng vậy, tín ngưỡng cũng khởi nguyên bằng một cái tiền đề nào đó, một cái niềm tin ban đầu. Nếu niềm tin nó đúng thì cái tôn giáo đó tiến bộ và làm lợi ích cho cuộc đời, cho xã hội, không có mâu thuẫn, không đem lại cái hại cho thế giới. Còn nếu cái chuyên đề đó sai thì tôn giáo đó sẽ đem lại cái hại cho thế giới. Nói ví dụ như Hồi giáo họ nói rằng những người mà không tin thánh Allah thì đáng chết, và do vậy trong cái cuộc truyền đạo của họ, họ thấy ai mà không tin thánh Allah họ có quyền giết mà không mang tội, thì điều đó làm đẹp lòng thượng đế Allah của họ. Cái tin đề đó đúng hay sai? Sai, sai quá trầm trọng đi. Nhưng mà họ đã tin, và từ cái tin đề sai lầm đó họ phát triển thành cảm của tôn giáo, rồi khủng bố bạo lực và gieo rắc sợ hãi cho thế giới này. Và bây giờ đạo Phật mình cũng bắt đầu từ niềm tin. Niềm tin là vì sao? Vì mình chưa chứng, chưa tập chứng thì thấy đó là điều có thật. Còn mình chưa chứng thì mình phải chấp nhận bằng niềm tin là luật nhân quả. Ai gieo nhân gì thì phải gặt quả đó. Mình đem niềm vui đến cho người khác, mình sẽ nhận lại hạnh phúc. Mình đem lại nỗi buồn cho người khác, mình sẽ nhận lại cái sự đau đớn. Đó là cái nhân quả, là niềm tin. Và cái niềm tin nó đúng hay sai? Chuyên đề đúng hay sai? Chuyên đề nó rất đúng. Là chính nhờ cái chuyên đề này chúng ta xây dựng lại được cả hệ thống đạo đức tinh vi phức tạp sâu sắc để xây dựng lại cho cái thế giới này tốt đẹp hơn. Nhưng từ đó những người mà tin theo lý nhân quả thì họ sống cuộc đời hiền lành, đạo đức như là giặc, sợ làm điều gì mà làm tổn thương đến người khác. Do đó cái chuyên đề của luật nhân quả này nó đem đến vô số điều tốt đẹp cho thế giới. Chỉ tiếc rằng ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn rất nhiều người chưa tin hiểu được luật nhân quả. Và vì vậy là người đệ tử Phật chúng ta phải có cái trách nhiệm bổn phận thiêng liêng là làm sao đem được cái luật nhân quả truyền bá mãi đến cho mọi người. Đó. Cho nên nói cái tôn giáo luôn luôn bắt đầu bằng niềm tin. Nhưng mà nếu cái niềm tin đó nó đúng thì nó đưa đến những điều tốt đẹp cho thế giới. Nếu niềm tin đó sai thì nó gieo rắc đến đổ vỡ đau khổ trong thế giới. Đó là như vậy. Cái chuyện trước là tôi vừa có một ông tu sĩ chuyên lo niệm Phật, việc nhà ông giao hết cho vợ con. Nghe câu này là nó ủa tu sĩ sao có vợ con ở nhà cửa. Bởi vì đây là theo quan niệm của Hòa Hảo. Hòa Hảo là người nào mà tu thì nó thành tu sĩ ăn chay, mà niệm Phật tu sĩ. Còn quan điểm bên đạo Phật thì tu sĩ là phải từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Cho nên nghe câu chuyện này thì chúng ta đừng ngạc nhiên. Và nếu mình sửa thì sửa cái này là có ông cư sĩ, tức là cư sĩ là tu tại gia còn ở với gia đình vợ con nhưng mà vẫn dụng công tu hành. Mình sửa lại, có ông cư sĩ chuyên lo tu niệm, việc nhà ông giao hết cho vợ con. Một hôm gần ngày giỗ, vợ ông phơi hai giả nếp trước sân, bà có việc đi có một chút nên bảo ông ở nhà coi chừng gà giùm tôi nha. Khi bà vợ ông về thì hỏi ôi gà cũng vui nếp văn tứ tung, còn ông thì mắc niệm Phật. Mà bực quá nói ông ơi, ông tu vừa cho vợ con nhờ, tu như vậy chết vợ con hết ông ơi.
nghe á, nếu mà mình không hiểu được cái đạo lý từ đầu, từ gốc tới ngọn á, mình sẽ hoang mang, giờ không biết trách ai, phải không? Không biết trách hay là khen ổng, thấy ổng ngộn nó niệm Phật mà cũng như là già mà bới văn nét cũng không màng tới, thấy ổng như hay chứ, phải không? Nhưng mà thấy mà con khổ sở quá thì thấy giống như cũng hơi sai sai, cho nên mình phân vân, mình không biết như vậy cái việc tu ổng làm sao mới đúng. Ở đây ai biết? Ở đây ai biết làm sao mới đúng? Sao làm sao? Như thế này, thật ra đa số chúng ta hiểu tu là mình thực hiện cái tâm linh ở mức độ cao. Ví dụ như ông nói là ông cư sĩ ông ngồi ông niệm Phật chuyên sâu để cho được định tâm, hướng về cõi Phật vân vân, thì đó là thực hiện tâm linh ở mức độ cao. Hoặc là một người thiền định như vậy, họ nhưng mà trong cái hơi thở định tâm vào trong đó, đạt được cái mức định sâu, buông hết, buông xả hết mọi chuyện trong cuộc đời này, đó là cái tâm linh được thực hiện ở mức độ sâu. Nhưng mà khổ con cái là cái nền tảng của cái tâm linh cao đó nó lại bắt nguồn ở nơi cái cuộc đời thực tế này, là chỗ mà chúng ta sống một đời vị tha, thương yêu được người khác. Chính cái đó nó tạo thành cái phước để khi mà chúng ta thực hiện tâm linh ở mức độ cao thì nó mới tạo thành cái định được. Đây là chính cái phước nó tạo thành cái định là như vậy. Chính cái đời sống vị tha nó mới đưa đến cái sự thanh tiến về tâm linh, chứ không phải là mình là cái tâm vị kỷ. Nên có những người chúng ta thấy được, có thể là họ vội vã, khi mà tâm họ chưa có gột rửa được cái kỷ, họ chưa thực hiện được cái đời sống vị tha mà đã vội vàng đi vào cái tâm linh chiều sâu, là lo chuyên chú đi vào tâm thôi. Người này không có phước để tiến xa, không có phước không được phước, tâm sẽ không định được, người cái ích kỷ nó không đưa tới đâu hết. Do đó mà cái căn bản của việc tu tập, trước khi muốn bước lên rất sâu rất cao thì chúng ta phải sống một đời vị tha với mọi người. Rồi cái vị tha đó nó theo chúng ta mãi mãi trong hết kiếp này cho đến khi chúng ta thành Phật luôn, cũng chưa bỏ, vì nó sẽ trở thành cái bản chất của người tu luôn, thì cái việc tu nó mới đúng. Trong cái trường hợp này thì cái ông cư sĩ này, ông bỏ mặc chuyện cho vợ con để lo bản thân mình thực hiện cái tâm linh cao, thì ông đúng là ông lo cái ngọn mà quên đi cái gốc mà đời sống vị tha, làm cho mọi người yên vui cái đã. Cho nên chính cái mà ông đã để cho người khác phiền lòng mà chứng tỏ thành cái vị tha nó chưa đủ, mà đã vội đi lên cái tâm linh cao nên nó không đúng. Chứ tinh tấn ngồi tu vậy cũng là tốt, nhưng mà nó thiếu gốc, cho nên bị bà vợ và thằng nhằn. Mình nghĩ nói tu vừa vừa cho vợ con nhờ, nên hơi quý Phật tử vậy, nó tu vừa vừa cho tí tin nhờ là vậy. Nếu mình còn thấy có thời giờ mình giúp đỡ người khác thì mình lấy đó làm cái gốc. Một đứa cháu bị bệnh tâm thần nhẹ, tôi có bớt nhiều hay không? Một đứa cháu bị bệnh tâm thần nhẹ, trong thời gian bệnh phát, nó đi cùng xóm đọc giảng kệ niệm Phật đang ngoài đường xá, không sợ ai cả. Ít lâu bệnh bớt. Một hôm nó theo bác chơi đi dọc đường, nó hỏi bác hai à, mình tu mà sao không bớt nhiều hả bác? Con cố tu mà vẫn còn bị mát. Bác nói bớt chứ sao không cháu? Bình thường cháu lo tu hiền, xem kinh giảng niệm Phật, nên lúc bệnh thần kinh phát lên, cháu chỉ đọc giảng kệ niệm Phật vậy thôi. Thế là nghiệp khổ đã bớt nhiều đấy. Nếu hàng ngày cháu hung dữ, nhậu quậy, đánh lộn với gỗ, thì cái hôm lên cơn, cháu sẽ quậy phá, đập đổ tan hoang nhà cửa, đánh vợ chửi con, mắng nhiếc tròn xóm. Bây giờ tỉnh lại chỉ còn một cảnh đổ nát tan tành, chứ đâu được yên lành như vậy. Được yên lành là nhờ tu hiền nên bớt nghiệp khổ đó cháu. Nó tuy mới tỉnh cũng nhận được cuộc gặp đầu lắm. Bác nói có lý. Nên ở đây đó, nhiều khi chúng ta không có cái cặp mắt nhìn suốt quá khứ nên mình không có lý giải được. Mình cũng nhìn một đoạn ngắn mình không hiểu, giống như cái chú này vậy, chỉ nhìn được đoạn ngắn từ lúc mình tu đến lúc mình phát định tâm thần của nó, tu là thành định tâm thần, chứ đâu biết rằng là cái tâm thần này là do sâu xa hơn. Từ trước đã có một giai đoạn nào đó chú có cái tâm siêu mạng thể tu, nhưng mà thấy mình bằng Phật bằng trời, thành thử đời này để trả quả báo điên hết thời gian, Nhưng mà nhờ trước khi mà trả cái quả báo điên đó, là đã có cái tỉnh tu, cho nên trả mà còn có cái nguyên tắc, nó còn thoát ra được cái lẽ tu. Là như vậy, cũng giống như vậy, như thế mình thấy có người đi chùa ăn chay niệm Phật làm phước bố thí, trên đường rồi đi chùa lại bị cha không dạy sinh. Bắt đầu nó ủa cái kỳ không, đi chùa làm phước mà con bị cha không dạy sinh. Chứ mình đâu có ngờ rằng nếu mà mình nhìn luôn tới trước quá khứ luôn, thì mình mới thấy rằng là cái người này đó, ngày xưa là trước khi giết chúng sanh đã đánh đuổi cho người ta rồi, giết người ta luôn, kiếp này đáng lẽ phải chết, chết thảm mới đền lại. Nhưng mà nhờ thời gian mấy năm qua tu tập ăn chay niệm Phật như thế nọ, nên đời này trả nhẹ là chỉ gãy xương được cha tâm nguyện. Do đó chúng ta không đủ cặp mắt để nhìn trước quá khứ vị lai, nhìn hết nhân quả, dễ bị chết kết luận lầm là vậy đó. Ở đây thì cái nhân quả nó nằm trên cái tâm, nhân quả nằm trên tâm nó hay, nó hay hơn, hay hơn là có những lúc chúng ta mê muội nhưng mà nếu trong tâm mình chấp chứa cái điều lành thì mình trả cái mê muội mà nó vẫn hiện ra được cái điều lành đó là tốt. Giống như ngày nào đó chúng ta rồi phải chết, mà trước khi chết có khi là chúng ta cũng phải bị mê mờ một thời gian rồi mới chết. Ví dụ như có người phải mê 2-3 tháng rồi mới chết, có người mê cả tuần mới chết, có người mê 2-3 ngày mới chết, ít có người nào tỉnh thì chết. Người nào tỉnh chết là tương đối cũng có công đức đó. Đặt trường hợp như mình là người nặng nghiệp đi, mình phải mê trong 1-2 tháng rồi mình mới chết. Nhưng mà có người trong cái mê lan man đó là những điều sằng bậy trước khi chết nó hiện ra, là do lúc sống họ đã làm nhiều điều tội lỗi gì đó tích chứa, nên lúc mà cái ý thức không còn làm chủ được tâm hồn mình nữa thì nó hiện ra những cái tướng, là tướng xấu xa, bại hoại, mất nhân cách. Lúc đó đâu làm chủ, đâu có giữ gìn được nữa. Là khi mình mê man nói năng bằng bậy bạ, quơ tay quơ chân bằng bậy thì là những điều mất nhân cách. Mà nhìn vào đó thì biết rằng cái người này đã chất chứa cái nghiệp ác trong tâm gì, bây giờ không lạnh, không kềm được, không che đậy được nữa, nó lộ ra đó. Còn nếu mà mình có nghiệp phải mê trước khi chết, nhưng mà mình chất chứa cái nghiệp thiện, thì trong cái mê hôn mê như vậy, mình cứ mở miệng niệm Phật lải nhải. Mà cái niệm Phật đó nó không phải là chủ động, không phải là do mình tỉnh mà niệm, mà do thói quen nó niệm, thì như vậy cũng rất là tốt, cũng rất là tốt. Hoặc như người say rượu vậy, như có người say rồi cái giống như người điên vậy đó, nói bậy nói bạ. Nhưng có người say rồi cái tức là thích nói chuyện triết lý, không đó, cũng là do cái huân tập như vậy. Cái câu chuyện này nó liên quan tới câu chuyện kế, thì kể lên cho vui, đọc ra cho vui luôn. Có ông đại úy bị thằng lính say rượu chửi, ông ta đánh nó, nhiều người can nó say quá biết gì, ông đánh nó tội nghiệp. Ông đáp: nó muốn chửi tôi lâu lắm rồi, có điều không dám nói ra, nay mượn hơi rượu mới chửi ra đó, chứ đâu phải mới chửi đâu. Sao say cho nó không chửi dòng họ nó mà chửi tôi? Cũng đúng. Thực ra mình không ưa cái lối đánh đập người ta, nhưng xét kỹ thì ông nói cũng có lý đó. Thì cái đoạn này là ý kiến của bác nè, thì đọc nguyên văn hay. Nhưng là nghe người ta nói mấy ông già bà cả hay lẫn, một ông bạn bác nói không phải già mới lẫn đâu, họ lẫn hồi còn trẻ thì. Ý kiến trên rất đúng, khi lớn tuổi các muối lão bị lão hóa, lý trí không còn suy xét phải trái, người ta chỉ hành động theo tập quán, theo thói quen hàng ngày mà thôi. Có người lẫn suốt ngày cứ cúng lại hoài, gặp âm sinh có bao nhiêu tiền móc cho hết, lẫn gì hay nè. Hoặc có người tối ngày cứ chửi hết đầu trên đến xóm dưới, người thì gặp đồ đạc của ai cũng lấy về nhà, còn mắng người ta ăn cắp của mình nữa, vân vân. Thế nên ta hãy ráng tu hiền ngay từ bây giờ, để ngày kia dù có bị nghiệp chẳng lành lẫn lộn, thì nhờ tập quán tốt, có lẫn chắc cũng dễ thương, không đến nỗi làm phiền gia đình và tròn xóm. Cái này hay. Cũng một mẫn, cái chữ mẫn này chữ miền Tây, nghe nó hơi lạ lạ. Trong đây có nhiều cái từ của miền Tây lắm. Người bạn bắt hay khoe con của ông: thằng nhỏ tôi hồi đi học quần áo chưa ủi thẳng nếp, nó không chịu mặc. Bây giờ nó phát tâm tu rồi, ngược lại đồ tốt tương tất nó lại không chịu mặc. Nó chỉ ăn mặc toàn chỉnh và đi làm công quả theo các cơ sở từ thiện vậy thôi. Sau bác kể lại cho các bạn khác nghe chuyện trên và kết luận: như vậy thì cũng một mẫn chứ có gì. Chưa tu đồ xấu chê không mặc, tu rồi đồ tốt kỵ không mặc, thì cũng là ưa ghét thôi chứ hơn kém gì. Ở đây thế này, thật ra thì mình cũng không có phê phán cái sở thích riêng của một người đó.
Như như cái người đó họ lúc mà họ chưa biết đạo thì họ thích đồ đẹp, biết đạo rồi thì thấy rằng cái đồ xấu mới là biểu lộ được cái đạo, nên họ chỉ mặc đồ xấu mà không thèm mặc đồ tốt. Thì cái ưa thích quan điểm đó là cá nhân của họ. Tuy nhiên nó có một cái điểm mà phân tích kỹ chúng ta thấy họ có một cái bệnh trong tâm, có cái bệnh là cố chấp cái ý mình nhiều quá, cố chấp ý mình nhiều quá. Ví dụ như khi mà chưa biết đạo thì đòi có được cái đồ tốt, đồ xấu chê không mà. Mà nhiều khi lúc đó đâu phải lúc nào cũng có đồ tốt cho mình. Hoặc là hoàn cảnh cha mẹ không may được, hoặc là người xung quanh mình người ta cũng không phải là đồ người ta quá tốt, thì đồ ai cũng vừa vừa, thì mình cứ mặc vừa vừa như mọi người, tức là sống thuận theo mọi người mà đừng có quá chấp cái ý của mình. Cho nên người này chấp cái sở thích của mình quá mà bất chấp ý kiến của người khác, đây là một cái dở. Cái sở thích cá nhân, người thích màu đỏ, người thích màu hồng thì mình không phê bình, nhưng mà quá chấp cái sở thích của mình mà không màng tới cái ý kiến tâm tình của người xung quanh thì đây trở thành một cái dở, trở thành cái dở. Do đó khi chúng ta tu tập thì chúng ta bớt cái ý của mình, bớt theo cái ý của mình để sống được theo tâm của những người xung quanh mình. Thầy nói bớt là vì sao? Là vì chúng ta chưa được định tâm thôi. Chứ người tu mà tâm được định á, thì tự nhiên họ ít có chấp cái ý nghĩ của mình á. Nên ai nói gì họ cũng dễ thuận theo, không có chống cái, họ sống hòa hợp được với mọi người. Là vì ý nghĩ nào của họ khởi lên họ bỏ sâu lần vô tới bên trong, thì những cái khuynh hướng, những cái ước mơ, những cái điều thầm kín họ bỏ được luôn. Và chỉ còn lại cái gì? Chỉ còn lại là những người xung quanh họ. Do đó họ sống hòa hợp dễ dàng. Nên trong trường hợp này cũng vậy, là khi hiểu đạo rồi mà cho rằng là đồ xấu mới là chứng tỏ cái sự tu hành giải thoát, cho nên chống cái đồ tốt không chịu mặc, thì lại cũng là chấp ý kiến mình quá đáng, chấp ý kiến quá đáng. Thì tùy duyên tùy cảnh. Ví dụ trong hoàn cảnh đó ai cũng đồ xấu hết thì mình cứ mặc đồ xấu. Trong hoàn cảnh đó người ta cho rằng phải mặc, người tu phải mặc tươm tất mới là đàng hoàng, thì mình cứ mặc đồ tươm tất. Đó nên là đừng chấp ý của mình nữa, thì như vậy đó mới đúng là tu. Chứ còn giữ cái quan niệm của mình, giữ cái thích của mình nhiều quá thì vẫn chưa phải là hay. Nên trường hợp này như vậy, có tin chắc kiếp này siêu thoát. Một hôm đến thăm người em bạn trò chuyện với lâu, bạn bắt hỏi: anh tu mà có tin chắc kiếp này siêu thoát không? Bác đáp: tôi tin tôi không nổi rồi, vì thấy mình tu lôi thôi quá. Có điều dám quả quyết là không bao giờ lui sụp bỏ tu. Chẳng những kiếp này mà dù trải muôn kiếp nữa cũng vẫn tu. Bởi tu là hạnh phúc, tu là làm đẹp cuộc đời, cho nên không bao giờ thối chuyển. Còn tin kiếp này siêu thoát hay không là điều tôi không mấy quan tâm đến. Cái câu trả lời của bác rất là chân chính, mà tất cả người tu chúng ta phải để ý điều này. Vì cũng có lần có một người này đến gặp thầy phát nguyện, con nguyện ngay đời này phải giải thoát. Tôi nói câu đó sai, ta nhìn mình vô minh si mê, nghĩa là lầm lỗi khờ dại, tham lam sân hận vô lượng kiếp, mà giờ đoạn kiếp hết. Ăn gian. Nên cái điều quan trọng là gieo nhân thôi. Còn lúc nào nó trổ cái quả là chuyện của thời gian, của định luật. Mình cứ biết từng giờ từng phút mình gieo hạt, chăm sóc, tưới tắm, nhổ cỏ, bắt sâu. Còn cái năm nào tháng nào đó nó hiện thành một cái cây đại thụ, mà quả ra xum xuê tràn ngập, chim chóc vây quanh, bóng mát như là rợp đất, là chuyện của thời gian và của quy luật của vũ trụ. Mình không có bận tâm. Còn tu mà mình kỳ hạn thời gian á, nó có nhiều cái nguy hiểm. Vì thứ nhất á, là mình tà kiến. Tà kiến ở chỗ là như nãy thì nói, là mình si mê tội lỗi vô lượng kiếp mà muốn ngay một kiếp này hết tập. Mình đâu biết là trong vô lượng kiếp mình đã giết bao nhiêu người, đã bỏ vợ bỏ con bao nhiêu lần, không? Đã tham lam giành giật lường gạt không biết bao nhiêu người, mình không biết. Tu thì chưa nhiều, tội lỗi si mê đủ hết. Mình bây giờ trong một kiếp làm sao rửa hết được cái tội đó? Nên đây là cái ăn gian, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mình quy định như vậy mà không được, mình sẽ thối tâm, sẽ đánh mất tâm bồ đề. Nếu tôi phát nguyện mà sao không thành về đạo Phật không linh? Không phải đạo Phật không linh mà tại mình hiểu sai. Ví dụ như người đó nói là tôi nhập thất quyết 10 năm là phải đắc đạo phải ngộ. Ví dụ người nói quyết nhập thất nó là 10 năm phải ngộ đạo, nhưng mà nhập tới 10 năm đâu ngộ, ra bỏ luôn, bỏ tu luôn, đó là cái sai đó. Thì có người nói chứ là tôi quyết là vào nhập thất đến ngày nào đắc đạo cũng bước ra, mà sao mình nhập hết kiếp này đến kiếp kia được. Tôi nhập hay lắm, mình nhập hết kiếp này thì chết trong đó là thôi, nếu giỏi lắm mà nếu còn duyên để nhập thất thì bất quá nhập cho hết kiếp này thôi. Nếu còn có người nuôi mình mà chưa chắc là đến lúc nào đã hết phước, đâu có ai nuôi nữa. Nhưng mà cứ cho như vậy đi thì việc đó cũng không thành tựu được, chưa chắc thành tựu, vì có khi mình chết luôn trong thất mà vẫn chưa đủ phước để đắc đạo. Nhưng cái đắc đạo nó đòi hỏi kết hợp nhiều cái duyên lành dữ, không có đơn giản. Do đó là chúng ta phải hiểu con đường tu là làm những cái gì, và kiên nhẫn từng bước làm những điều đó cho đúng. Là trước hết chúng ta phải có lòng tôn kính các vị thánh là Đức Phật, rồi những vị thánh giải thoát nào đó, những vị Bồ Tát, những vị thầy tổ nào đó mà chúng ta tin được, chúng ta hết lòng tôn kính. Rồi thứ hai nữa, chúng ta mở được lòng thương yêu con người, yêu chúng sinh. Thứ ba là giữ tâm thiên hạ cho kỹ, tiến lên giữ được cái sự vô nhiễm, rồi vô số hạnh lành, rồi đi tới cái thực hành thiền định, rồi vừa tu vừa làm lợi ích chúng sinh, khi thì xả thân làm lợi ích chúng sinh, khi thì tinh tấn nhập thất thiền định vân vân. Là cái điều đó nó cứ trải qua không biết bao nhiêu kiếp thì mình không có để ý. Vậy mà đến lúc bất ngờ đạo quả nó chợt nó hiện ra thì thật là vi diệu, thật là thù thắng. Nên không có được để ý đến thời gian, chỉ biết từng giờ từng phút tinh tấn thôi. Nếu có một điều nữa, trong cái công phu thiền định, các vị tổ luôn luôn là nhắc nhở chúng ta là vô sở cầu. Vô sở cầu nghĩa là không có hướng về cái mục đích, mà chỉ trong từng giờ phút giữ được tâm mình cho sâu xa, cho bình thản. Ví dụ như một người niệm Phật thì trong từng giờ phút an trụ chỉ biết có một câu niệm Phật với lòng tôn kính Phật thôi, chỉ như vậy là đủ rồi. Còn không có nghĩ đến cái mục đích là sẽ về cõi Phật, sẽ được đắc đạo thành Phật, không nghĩ tới mục đích nữa, mà chỉ giữ chặt cái nhân lành thôi, là lòng tôn kính Phật. Thì khi tâm định được mà lòng kính Phật tồn tại được thì cái đạo quả thành Phật là chỉ điều chắc chắn xảy ra. Nhưng mình không có kỳ hạn thời gian đó, không kỳ hạn, rất tinh tấn, rất tinh tấn trong từng giờ phút hiện tại mà không đặt cái vấn đề cái kết quả. Đó là điều chúng ta nhớ. Ở đây chỗ này nhắc lại một lần nữa là phải rất cố gắng trong hiện tại, không được lười, không được buông lơi, không được giải đãi, nhưng mà không được mơ ước vị lai. Có những người đó chỉ tinh tấn trong hiện tại nhưng mà lại kèm luôn với cái mơ ước cái quả báo vị lai thì người như vậy là sai. Rồi còn có người không mong ước điều gì ở vị lai thì trong hiện tại cũng không tinh tấn, điều này cũng sai. Đây là chỗ tế nhị. Chúng ta nói lại cái thấp hơn, ví dụ như có một người siêng năng làm phước, bố thí cúng dường, cái siêng năng đó nó bị thôi thúc bởi một cái tâm nguyện là mong được giàu sang ở vị lai. Cái tâm mong giàu sang nó mạnh quá, cho nên bây giờ siêng năng làm phước thì như vậy là sai. Cái sai thứ hai là có người không mơ ước gì ở vị lai, không mong mình giàu sang gì cả, thì ngay trong hiện tại cũng chẳng thèm làm điều gì tốt lành, thì người này cũng sai luôn. Cái đúng là như thế này, là trung đạo là như thế này, là ngay trong hiện tại tinh tấn làm tất cả điều thiện, rất tinh tấn, rất siêng năng, mà bỏ mặt vị lai, bỏ mặt tương lai, không nói tới nữa. Đó là trung đạo. Quý Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Ráng như vậy. Câu chuyện kế tiếp cũng là một món nợ. Vào khoảng năm 1954, Bác Hai có đi dạy khóa bình dân học vụ, phong trào xóa dốt. Trên đường từ nhà trọ đến trường có cái chòi lá của một ông lão nghèo nàn, mà ông thì say xỉn 24/24. Có điều là ông không nể sợ ai cả, nhưng mỗi lần gặp bác ông xá rất sâu, xong hai tay vuốt lên đầu một cách cung kính. Bác chào đáp lễ nhưng lòng áy náy vì không muốn người ta quá tôn trọng mình như thế, ngặt không làm sao ngăn được. Tuy bác không muốn được sự kính mộ ấy, nhưng vẫn thấy đó là món nợ của mình với kẻ khác. Thế nào sau này nếu bác được đắc đạo cũng phải lo đồ cho ông ấy, và đồ được ông ta chắc cũng mệt lắm. Cái điều mà bác nói như vậy, đây đúng là cái trí tuệ của Bồ Tát, của Sai Địa Tí này. Một người gieo một chút nhân, mình phải hiểu cái quả báo về sau như thế nào đi. Khi tâm chúng ta đó có khởi một chút tôn trọng, tôn kính với những cái vị Bồ Tát, với những vị thánh, với những bậc đáng kính, thì gieo duyên lành với họ, về sau thế nào họ cũng độ mình. Đó là nhân quả. Ví dụ thế này là như trường hợp của bác ấy. Như bây giờ từ thời Đức Phật vậy, có những vị mà họ giao duyên với một vị A-la-hán hồi xưa, thì đến khi mà Đức Phật xuất hiện, về cái người vị A-la-hán đó theo Đức Phật tu chính A-la-hán, thì vị A-la-hán nó lại tìm lại cái người mà ngày xưa có duyên với mình, độ lại cho họ. Có một chút duyên lành thì nói chuyện với nhau dễ nghe. Rồi trong trường hợp như chúng ta kính trọng một vị tăng nào đó, mà rồi vị tăng đó sau này qua những kiếp sau tu đắc đạo, thì tự nhiên trong cái vô hình có khi vị tăng nó không trở lại đời này, vẫn an trú trên cõi trời. Nhưng mà mình thì tái sinh luân hồi ở cõi này, coi vậy chứ mình vẫn được cái vị đó âm thầm gia hộ đó. Nên cái duyên nó không có mất. Mình mới lòng tôn kính được một vị thánh nào đó, nó có lợi với nó, có lợi với nó, thì luôn luôn mình được cái sự thủ hộ, giữ gìn của chư vị như vậy. Còn bây giờ ví dụ như mình có lòng tôn kính Phật, thì ai độ mình? Ai độ? Phật thì nhập niết bàn không trở lại, ai độ? Thật ra Phật nhập niết bàn không có nghĩa là mất hẳn. Nên khi mình khởi lòng tôn kính Phật, thì tự ngay trong tâm mình ứng được với tâm Phật liền. Bởi vì niết bàn của Phật là phủ trùm khắp chúng sinh, khắp pháp giới. Do đó khi mình quỳ lại Phật với lòng tôn kính, thì ngay tức khắc trong tâm mình nó ứng lên thiện pháp, một cái nhân lành nằm trong đó liền, làm cho cái nhân cách của mình nâng cao lên từ từ. Ví dụ như là mình chuẩn bị theo cái tập nghiệp ở trong tâm mình, là mình chuẩn bị lát nữa mình ra mình sẽ cự với ai cái gì, mình nói nặng với ai tiếng gì đó, nhưng mà lỡ xui là trước đó mình vô mình lạy Phật ba lạy, thì mình ứng được cái tâm Phật, tâm lúc đó nó xóa đi cái niệm sân mà mình muốn chửi mắng ai, xóa đi, nó xóa. Nên cái nhân cách của mình nâng cao lên là như vậy. Đó là nói cái ứng với tâm Phật để tạo thành cái tâm tốt ở trong. Nhưng mà chưa hết chuyện, vô số chư thiên, vô số Bồ Tát khi mà thấy mình lạy Phật với lòng tôn kính là các ngài thủ hộ cho mình đi, các ngài theo độ cho mình đi. Phật, cái độ của Phật thì vi diệu khó thấy lắm, không thấy được. Ví dụ như nãy nói mình lạy Phật, tự nhiên tạo thành cái tâm hạnh tốt ở trong tâm mình, đó là Phật độ đó. Mà Phật độ vô hình vô ảnh mình không biết. Nhưng mà cái lạy Phật với lòng tôn kính làm cảm động chư thiên, chư vị Bồ Tát, thì các vị đó độ mình rõ rệt hơn. Là ví dụ khuya dậy khoảng 4 giờ mình dậy ngồi thiền, hôm đó mình lười hay gì đó, mình dậy không nổi, mình nằm nướng một chút, tự nhiên có người nhắc mình, có người lay mình dậy, kêu dậy, nói bên tai gì đó, làm cho mình tỉnh dậy để mà tu tập cho tinh tấn. Đó là những cái chư thiên hộ pháp rồi, thủ hộ giữ gìn cho mình là vậy. Đó là đối với các bậc thánh mà mình biết, như là Phật nè, Bồ Tát Di Lặc nè, Bồ Tát Quan Âm nè, vân vân, mình cung kính thì có lợi không? Rất là có lợi. Rồi bây giờ mình gặp quý thầy mình cung kính có lợi không? Có lợi không? Thì lỡ mẫu nửa đắc đạo thế là cũng có lý lắm, mà cũng độ mình. Và bây giờ thấp hơn nữa là tất cả chúng sinh mình đều tôn trọng hết, thì có lợi không? Cũng rất có lợi. Là biết đâu những gì Phật tương lai nằm đầy đó hết, phải không? Mình tôn trọng hết được mọi người, lỡ mà lúc đó mình chưa tu được, mình chưa đắc đạo, thì trong số vô số chúng sinh đó lại làm gì không có người đắc đạo, phải không? Thì thế nào mình cũng được nắm tay kéo lên, cũng đỡ khổ lắm. Cái câu chuyện thế này, hóa thân Bồ Tát. Có đứa cháu xem kinh giảng, thấy nói về sự hóa thân thiên hình vạn trạng của chư Bồ Tát để cứu vớt chúng sinh. Trong số đó có Bồ Tát Quán Thế Âm, thường hóa hiện ra người già cả ăn xin. Ai mà bố thí một đồng tiền cho hóa thân Bồ Tát thì phước lớn hơn trái đất. Nghe thế nó ước phải mình gặp hóa thân của Bồ Tát để bố thí thì hưởng phước cho đã. Bác nói, nếu vì lòng tham cầu phước lớn thì cháu tìm suốt đời cũng không gặp hóa thân của Bồ Tát. Nhưng nếu vì lòng từ bi thương xót người đói khổ hoạn nạn mà bố thí cho họ, thì những kẻ khốn cùng ấy đều là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thực ra thì bác nói câu này rõ quá nên thầy cũng không biết sao mà giải thích thêm. Vì Bồ Tát chỉ đến với cái người thật lòng thương yêu mọi người, chứ không phải đến với người tham lam. Chúng ta biết nhân quả, rồi chúng ta lợi dụng cái luật nhân quả đó để mưu cầu cái điều lợi cho mình, thì cái luật nhân quả này không có lợi cho chúng ta, vì nó làm cho chúng ta duy trì và tăng trưởng cái lòng tham của mình. Ở đây cái luật nhân quả là để cho chúng ta là dè dặt trừ cái tội lỗi, làm điều tốt và tăng trưởng cái lòng thương yêu của mình, chứ không phải là chúng ta lợi dụng cái luật nhân quả để cầu cái lợi về sau, là cầu gặp cái người thánh, người tốt mình cúng một mà hưởng muôn triệu. Cho nên như vậy thì trung tâm chúng ta sẽ không được cái sự thủ hộ giữ gìn của chư Phật. Còn trường hợp mà chúng ta quên đi cái điều lợi, chúng ta chỉ thực lòng thương yêu con người, thì ngay lúc đó dù chưa gặp Bồ Tát mà Bồ Tát đã ở bên cạnh mình rồi. Ví dụ bây giờ Bồ Tát thì không dễ gặp, không dễ gặp, nhưng mà khi chúng ta thương được mọi người thì ổng ở bên lưng mình đi, bên lưng ổng độ cho mình đi. Đây là điều lạ lắm. Giống như vậy, ví dụ bây giờ chúng ta nuôi một đàn súc vật, chúng ta chỉ đứng trên chòi chúng ta coi, thì trong đó có cái con vật nào đó mà chúng ta thấy nó hiền lành, không, nó nhường nhịn, không giành ăn với những con khác, thì nó không hề nó nhìn lên cái chòi để nó coi mình đâu. Nhưng mà mình nhìn thấy nó vậy là thế nào mình cũng kéo lành cho ăn thêm, thấy nay nhường cho ăn mà cho ngon nữa, thấy thương liền. Mặc dù là con đó nó không biết mình đang đứng trên coi, thì chúng ta mình giống như, so với chư Phật Bồ Tát, mình giống như là một bầy thú, đàn chiên đàn cừu vậy đó. Thì mình chẳng biết Phật ở đâu, Bồ Tát ở đâu hết trơn á. Nhưng mà bây giờ trong đời sống mình thương yêu được cái người bên cạnh mình, giúp đỡ những người cơ nhỡ lỡ làng khó khăn, thì Phật đang dòm mình, đang dòm kỹ. Với một điều lạ lắm là cái hóa thân Bồ Tát, cái này thì vi diệu. Nói sự thật là trong kinh nói là người nào cần được cái thân gì độ, Bồ Tát hiện thân đó độ. Nếu mà nói như vậy thì Bồ Tát hiện ra nhiều lắm, tại vì người ta cầu Bồ Tát hiện suốt. Nhưng mà rất hiếm khi Ngài dùng thần thông thật sự, hiếm khi Bồ Tát dùng thần thông thật sự để độ mình lắm. Mà thường là Ngài giấu cái độ mình qua những người chung quanh mình, giấu lạ như vậy. Ví dụ như có một câu chuyện, có một bà cụ cư sĩ có một đứa con nó hư, là nó ăn chơi trác táng. Thì bà lúng túng không biết cách nào để mà giải quyết công chuyện. Thì bà thì bà lại Bồ Tát Quan Âm cầu nguyện. Thì ngay lúc đó chợt cái người anh của cái, tức là người con của bà, người con lớn hơn cái đứa con hư đó, đưa ra một giải pháp là nhắc nó đi về một nơi ở khác, cách ly cái môi trường hư hỏng của nó liền. Mà trước khi mà bà chưa niệm thì người kia không nghĩ ra, nói Bồ Tát độ là cái đó, là Ngài tác động vào tâm của những người đang có, khiến tâm người đó giúp đỡ mình, khiến người đó giúp đỡ mình, chứ không phải là Ngài hiện ra trực tiếp đâu. Nhưng mà nếu mình không niệm tự nhiên không có à, lạ như vậy. Còn trường hợp mà Ngài hiện ra cụ thể bằng thần thông cũng có, nhưng mà ít, cũng có người có gặp mà ít. Như có cái anh đó vậy, trong một cái lần anh đi lạc, anh niệm Bồ Tát vậy mà thấy hiện ra một đứa bé dắt anh đi ra khỏi cái chỗ đường lạc đó. Đó là Bồ Tát dùng thần thông độ thật sự. Còn đa phần thì Ngài ứng vào tâm của những người chung quanh mình để nhắc nhở mình một cái gì đó, làm cái điều gì đó giúp mình trong cái thực tế. Thì lúc đó mình thấy linh, mà không biết phải Bồ Tát giúp thì không biết. Tại vì thấy là cái người trần chung quanh mình giúp mình, nhưng mà cũng thấy lạ là do mình niệm rồi cái người đó mới giúp mình, nên thấy cũng linh, mà không biết phải Bồ Tát giúp thì không. Là Ngài kính đáo như vậy đó, đó là hóa thân của Bồ Tát là vậy. Để người thọ ân khỏi tuổi. Câu chuyện thế này: một hôm đi phà Thuận Giang, bác lấy chai dầu gió kim ra sức. Có người đàn bà ăn mặc lam lũ ôm con ngồi dưới phà nhìn bác lom lom. Thì lúc đó bác hiểu là người này cũng đang thèm cái chai dầu. Khi bác xức dầu xong, cô ấy nói bác làm ơn cho mượn xức một chút. hồi hôm giờ trong người con khó chịu, cần một miếng dầu gió lắm mà không có. Bác đưa chai dầu cho cô ấy, cô xức cho mình và cho con với một thái độ rất thỏa mãn. Thế vậy bác muốn tặng luôn, nhưng e người ta có thể nghĩ là mình gớm mà bỏ. Chờ cô xức xong trả lại, bác mở nước chai dầu xức thêm lần nữa rồi đưa cho cô và nói: biếu cô chai dầu để xức cho cháu. Sở dĩ bác làm như thế để người thọ ân không tủi thân, vì hiểu lầm mặc cảm là mình nghèo khổ lem luốc, người ta gớm nên không thèm lấy chai dầu lại. Đọc cái câu chuyện này, bác thầy kính phục bác hai vô cùng. Phải nói con người hết sức là tinh tế và sâu sắc, là cái lòng thương yêu con người là không đành rồi, mà còn tôn trọng được con người dù cái người đó là lam lũ nghèo khổ. Mà cái tôn trọng con người đó, nó quá tinh tế. Như trong trường hợp thầy, chưa chắc thầy đã nhìn ra được điều này để làm được công việc như vậy, mà bác hai ông tinh tế, ông lấy ông xích rồi ông cho luôn. Muốn cho đó mà cho để người ta không tủi, cho trong cái sự tôn trọng, thật nói là quá tuyệt vời. Ở đây lý do nào mà có thể làm được những điều này trong cuộc sống của chúng ta? Bây giờ ví dụ mình muốn học cái hạnh của bác hai, cái điều này là trong cái cuộc sống này thì người khó khăn nghèo khổ rất là nhiều, mà chúng ta học cái hạnh của Phật, học lời dạy của Phật, chúng ta cũng muốn giúp đỡ mọi người như vậy. Nhưng làm thế nào mà chúng ta có được cái tinh tế như thế để chúng ta giúp đỡ mọi người trong cái sự tôn trọng, giúp mà không có cảm giác là người ta, người được giúp thấp hơn mình, giúp mà không phải là mình cao hơn cái người được giúp, làm sao mà được như vậy? Chứ đa phần là khi chúng ta giúp đỡ ai, chúng ta thấy mình hơn họ, mình hơn người. Cái điều này nó vi tế vậy đó. Đây là cái quả báo mà những người đời sau sinh ra giàu có mà kiêu ngạo là những người này, là kiếp trước thường xuyên giúp đỡ người khác, nhưng mà giúp thấy mình cao hơn người khác, nên đời sau sinh ra được giàu kèm thêm cái kiêu ngạo. Còn mà cái người mà đời trước giúp đỡ người khác mà giúp trong cái khiêm tốn, tôn trọng người khác, thì đời sau họ được giàu, nhưng mà cái người giàu này rất dễ thương, giàu mà rất khiêm tốn. Mà dĩ nhiên thì khiêm tốn thì cái phước nó bền, phải không? Còn cái kiêu ngạo thì phước nó sẽ ngắn, không có bền. Mà ở đây chúng ta học cái hạnh này để làm sao chúng ta có thể giúp đỡ được mọi người mà vẫn thương yêu và vẫn tôn trọng được người khác. Muốn như vậy thì lúc nào chúng ta cũng phải giữ lòng mình được hai cái tâm hạnh quan trọng là từ bi và khiêm hạ. Từ bi là lòng thương con người, không nói rồi. Còn cái khiêm hạ là cái khó. Cái khiêm hạ cái khó. Làm sao vẫn thấy mình lúc nào cũng nhỏ bé. Mà thầy hay dặn mọi người là lúc nào cũng thấy mình là cái gì? Ai nhớ? Đây có ai nhớ? Đúng, có nhiều người. Thấy mình như là cát bụi, như là cỏ rác. Thật ra khi mà thầy nói là lúc nào cũng coi mình như cát bụi, như cỏ rác, là để thầy góp ý với mọi người. Chứ bản thân thầy không dùng cái câu đó, mà thầy dùng cái khác. Thầy muốn tiết lộ bí mật. Thì thôi, cái căn bản á, là lúc nào cũng vậy, là chúng ta nhắc mình hai điều. Ngoài cái lòng tôn kính Phật, chúng ta cố gắng nhắc mình hai điều. Một là lúc nào cũng thương yêu chúng sinh. Hai là thấy mình như cát bụi cỏ rác, để mình có thể tôn trọng được mọi người. Thì một lúc nào đó, khi mà mình giúp đỡ ai, bố thí đỡ ai, mình vẫn vui cười, vẫn tôn trọng, đưa họ cái gì vẫn đưa được bằng hai tay, dù mình thấy người đó nghèo khổ hơn mình rất nhiều. Đó là cái hạnh này như vậy, rất là hay. Bây giờ thì tạm hết giờ, chúng ta nghỉ ha. Chiều thì khoảng 2 giờ. 2 giờ nha, bắt đầu tập trung vô chúng ta nghe tiếp nha. Chúng ta nghe tiếp nhỏ. Chuyện là phân tâm. Có đứa cháu gái gọi bác bằng ông nội. Nó bị ung thư gan tới thời kỳ chót, bệnh hành nhức nhối dữ dội. Nó cũng biết niệm Phật lâu rồi, thấy nó đau đớn lăn lộn, bác khuyên khi nào muốn quá con gái niệm Phật tha thiết, nó phân tâm sẽ bớt đau. Bác không bảo niệm Phật để Phật hộ trì cho tai qua nạn khỏi, vì bảo thế niệm Phật mà vẫn còn đau thì nó nghĩ sao? Thế nên bác khuyên nó chí thành tưởng niệm Phật thì tâm mình không còn nghĩ đến chỗ đau, do phân tâm nên quên bớt đau nhất. Đó là sự thật, ví như mình đang có chuyện buồn phiền, bỗng đằng xóm xảy ra chuyện lu bu gì đó khiến mình để ý lắng nghe, trong nhất thời quên bẵng chuyện nhà vậy. với lại lòng chí thành tin tưởng vào Đức Phật. Chính lòng tin tha thiết đó cũng có thể làm nên các lạ. Thật ra vấn đề niệm Phật thì nó có nhiều, mỗi nơi có cái lý giải khác nhau. Thì tất cả cũng đều cốt làm sao nhiếp được tâm cho thanh tịnh. Tuy nhiên mỗi cái cách nhiếp tâm nó đều có cái yếu chỉ riêng của nó, nó đều có cái đặc tính riêng. Thì cái tính chất mà đặc biệt của pháp môn niệm Phật á, là do lòng tôn kính Phật cho nên đạt được cái phước. Cái chữ Nam Mô có nghĩa là hết lòng tôn kính, nên mình cứ thường xuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là lòng lúc nào cũng kính Phật, cũng tưởng đến Phật, nên tạo thành cái phước. Dĩ nhiên cái phước trong nhất thời đó không đủ xóa được cái nghiệp khổ từ nhiều kiếp quá khứ, tuy nhiên cũng xây đắp dành cho chúng ta một cái phước đặc biệt ở vị lai. Người như vậy nếu không đủ phước để sinh về những cái cõi khác an lành, khi trở lại cõi này cũng là người có cái căn cơ tu hành đặc biệt, chứ không phải là không. Cái bài này, tại vì lát sau thì còn có nhiều cái nói về niệm Phật nên thì không có lặp lại. Ảnh hưởng của việc nghĩa. Thời Ngụy có chú em ở Tri Tôn An Giang bị bắt quân dịch. Khi ra quân trường, chú được đưa xuống Sóc Trăng. Chú ta đào ngũ trốn vua Chùa Viên. Ông Lục Cả bảo không được, chú ở đây làm bị bắt ngay, muốn ở yên chú phải cạo đầu đắp y làm ông sải mới được. Vì sợ cảnh chiến trường, chú ta đồng ý. Ông Lục dạy cho chú phong cách của một nhà sư ít lâu cho tiền và đưa chú ấy ra xe về quê. Về đến nhà mọi người đều kinh hửng, không ngờ lúc đi là một tên quân dịch, lúc về lại là ông sải. Sau khi nghe chú kể đầu đuôi câu chuyện, ba má chú cảm động, định có dịp sẽ xuống Sóc Trăng thăm ông Lục để tạ ơn và trả y bắt lại. Vài năm sau hòa bình, có một dạo nhà nước sơ tán xuống Lượng Nhiên ở Thất Sơn về vùng kinh tế mới, không hợp với cuộc sinh sống vùng Hậu Giang. Những người Nhiên này lần hồi trốn hết về Bảy Núi. Có một nhóm khoảng vài mươi người về đến Tri Tôn tạm dừng chân ở xóm của chú em trốn quân dịch thổ trước, nhờ ông Lục nghiên cứu. Ba má chú ấy nhớ ơn nghĩa ông Lục nên vận động bà con nấu cơm cứu trợ mấy ngày liền,